Nhân đạo đại thánh, chương 20:20, điền nguyện vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Đại Hải nói sẽ sớm có người tới phân phát một số thứ cho đám người Lục Diệp để bọn hắn lựa chọn làm tu sĩ của chính khí môn, đương nhiên hắn sẽ biết quá trình sau đó. Quả nhiên, không lâu sau khi hắn rời đi, tất cả những người vượt qua kiểm tra có được ngọc bài thì đều được triệu tập đến một chỗ. Trước đó có hơn 1000 quáng nô được giải cứu, nhưng lúc này chỉ còn hơn 100 người đứng ở đây, tức là một thành. Đám người yên tĩnh đứng ở đó, có tu sĩ đi tới phát cho từng người một tờ giấy, Lục Diệp cầm lấy cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đó viết tên 10 tông môn. Trong đó, chính khí môn xếp thứ nhất, xếp thứ hai là Thanh Ngọc môn, còn có một số môn phái khác Lục Diệp chưa từng nghe qua, nhưng hắn đã thấy phần Nguyệt Sơn và Bách Hoa Cốc vừa rồi Bàng Đại Hải nhắc đến ở trong đó. Đây hẳn là những tông môn đã tới tiến đánh Tà Nguyệt Cốc lần này. Phía sau mỗi tông môn đều ghi phẩm cấp. Chính khí môn và Thanh Ngọc môn chắc chắn là nhất phẩm, phẩm cấp những tông môn còn lại cách nhau rất lớn, hầu hết đều là tứ đến thất phẩm. Mà ở phía sau phẩm cấp còn một hàng chữ, ghi những hệ phái trong những tông môn này, đều là tin tức Bàng Đại Hải nhắc đến trước đó. Bây giờ Lục Diệp lại hơi cảm kích Bàng Đại Hải, nếu không có lẽ hiện tại hắn không hiểu nội dung trên tờ giấy này. Ngay khi hắn nghiêm túc xem xét, một tu sĩ đứng trước đám người lên tiếng. Các ngươi muốn gia nhập tông môn nào thì lên đây cầm bút khoanh tròn vào tên của tông môn đó, có thể chọn nhiều nhất là 3 nhà, nhưng cuối cùng có thể gia nhập môn phái nào thì tùy thuộc vào vận khí của các ngươi và quyết định của quản sự các tông môn, vận khí tốt nói không chừng có thể gia nhập 2 đại tông môn nhất phẩm. Sau khi hắn nói xong, toàn trường yên tĩnh một hồi, sau đó nhanh chóng có người hỏi. Ý của tiền bối là chúng ta chọn tông môn, đồng thời tông môn cũng lựa chọn chúng ta. Chấm, đúng vậy, tu sĩ kia thản nhiên đáp lại. Cho nên đừng nghĩ đến chuyện một bước lên trời, tư chất thiên phú không đủ, dù có chọn tông môn nhất phẩm cũng vô dụng. Lại có người hỏi, nếu cả 3 tông môn ta lựa chọn đều không chọn ta thì làm sao? Vậy thì vô duyên với tu hành, sau đó sẽ được xếp chung với những người không có tư chất tu hành kia. Vừa dứt lời, rất nhiều người chờ ăn may lập tức tỉnh táo lại. Vừa rồi có rất nhiều người có ý muốn chọn 2 đại tông môn nhất phẩm, nếu thật sự làm vậy, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, bởi vì bất kể là chính khí môn hay thanh ngọc môn, yêu cầu thu nhận đệ tử cũng sẽ không thấp, một khi bị 2 đại tông môn này đào thải cũng chỉ còn một cơ hội cuối cùng, ngộ nhỡ cơ hội cuối cùng cũng để vụt mất, vậy thì đã bỏ lỡ cơ duyên lần này. Đối với đám người Lục Diệp, có thể gia nhập tông môn tu hành xác thực là lối thoát tốt nhất, không ai muốn bỏ lỡ. Lần này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên thận trọng. Ngược lại là Lục Diệp cầm tờ giấy kia trên tay, nghe thấy lời này của tu sĩ kia, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Sao cái này lại giống điền nguyện vọng vậy? Khi kiểm tra thiên phú, tam sư huynh của Thanh Ngọc môn đọc giới thiệu chiêu sinh cho hắn, kiểm tra xong nhận ngọc bài, tạm thời coi như điểm thi, mỗi một môn phái như một trường đại học, hệ phái chính là chuyên ngành, bây giờ mọi người đang điền nguyện vọng. Còn có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn về phía các đại tông môn trên tờ giấy kia, hai cái đầu tiên chắc chắn là những trường nổi tiếng hàng đầu, tứ ngũ phẩm bên dưới coi như trường chính quy đợt 1. Lục thất phẩm là chính quy đợt 2, chính quy đợt 3. Ánh mắt Lục Diệp rời xuống hàng cuối cùng, lập tức giật mình. Tại sao đây lại có đại học gà rừng? Đại học gà rừng, những trường đại học không được nhà nước cấp giấy phép vẫn tiến hành chiêu sinh giảng dạy rồi vẫn cấp bằng giả. Bích huyết tông kia xếp ở vị trí cuối cùng, rõ ràng là tông môn cửu phẩm, vừa rồi hắn không để ý tình huống bây giờ rất rõ ràng, hơn 100 người thông qua kiểm tra này cần phải chọn 3 môn phái, mặc dù mọi thứ không khó, nhưng thật ra lại ngầm cạnh tranh. Nếu có quá nhiều người chọn cùng một tông môn, vậy họ nhất định sẽ bị đào thải. Lục Diệp cầm ngọc bài của mình, trong lòng thở dài, thiên phú một lá, không hề có sức cạnh tranh trong chuyện này, nhưng vẫn muốn thử một chút. Nghĩ đến trúc hành của mình chủ hỏa phụ kim, trong lòng Lục Diệp dần dần có quyết định. Trước mặt tu sĩ vừa nói kia có một cái bàn, trên bàn để mấy cây bút và nghiên mực. Mọi người lục tục đi lên, cầm bút khoanh lên giấy của mình, rồi đưa ngọc bài cho tu sĩ kia. Chẳng mấy chốc hơn 100 người chỉ còn lại chừng một nửa. Dư Hiểu Điệp đi tới. Lục đại ca quyết định xong chưa? À, rồi, Dư Hiểu Điệp nói, vậy đi cùng nhau, người đi trước đi, ta suy nghĩ lại một chút. Lục Diệp vốn đã có quyết định, nhưng nhớ đến thiên phú một lá của mình, trong lòng vẫn không chắc. 10 tông môn, hơn 100 người, trung bình mỗi nhà sẽ thu hơn 10 người, nhưng đây chỉ là phân phối lý tưởng nhất. Lục Diệp khẳng định chính khí môn và thanh ngọc môn thu nhiều lắm là 2-3 người, tuyệt đối sẽ không thu nhiều. Vậy thì những tông môn khác sẽ thu nhiều hơn. Lục Diệp không nghĩ mình có thể gia nhập 2 đại tông môn nhất phẩm, nhưng nếu như cạnh tranh quá lớn, thì cho dù chọn tông môn lục thất phẩm, hắn cũng sẽ bị đào thải. Hắn tới Cửu Châu hơn một năm, làm quáng nô ở Tà Nguyệt Cốc một năm, mặc dù bây giờ đã khai khiếu thành công, nhưng linh khiếu thứ hai vẫn chưa tìm được, còn tu hành thế nào? Nếu có thể gia nhập môn phái thì sẽ khác trước, đến lúc đó có thể mời cao nhân trong môn chỉ điểm, cho nên mặc kệ thế nào hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dù điểm xuất phát thấp một chút. Nghĩ vậy, hắn tiến lên phía trước, đi tới cạnh cái bàn kia, lấy một cây bút, đầu tiên là khoanh tròn lên Bích Huyết Tông. Bích Huyết Tông là tông môn cấp thấp nhất, Lục Diệp đoán trừ mình ra, sẽ không còn thí sinh nào khác, cho nên đó là bảo hiểm, bảo đảm mình có thể gia nhập tông môn. Chọn Bích Huyết Tông xong, hắn lại nhấc bút hướng về phần Nguyệt Sơn. Hạ ngòi bút xuống, hắn bỗng nghĩ đến câu cuối cùng Bàng Đại Hải nói với hắn. Hắn phải hạ thấp kỳ vọng của mình xuống thấp nhất, đừng chần chừ, vậy thì có thể đạt được ước muốn. Lúc đó, Lục Diệp không hiểu, chỉ nghĩ là lời khuyên của hắn, nhưng bây giờ xem ra, điều này rõ ràng ám chỉ gì đó. Hơn nữa, Bàng Đại Hải không coi trọng mình, khi Lục Diệp hỏi hắn nên chọn tông môn nào, hắn nói thẳng là chọn cái nào cũng được. Hắn là tu sĩ chính khí môn, mặc dù hơi tham tiền, nhưng cũng không vô cớ lấy mình ra làm trò tiêu khiển, dù hắn chọn những tông môn khác khả năng cao là sẽ không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp nhắm mắt lại, mỗi một lựa chọn trên ngã rẽ cuộc đời đều vô cùng quan trọng, nhất là lựa chọn trước mắt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tu sĩ trước mặt nói. Xin hỏi sư huynh, nếu như ta chỉ chọn một tông môn thì sao? Tu sĩ kia hứng thú nhìn hắn, bởi vì trước Lục Diệp không có người nào lựa chọn Bích Huyết Tông, có thể đoán ra sau hắn cũng sẽ không có người nào, bởi vì phẩm cấp Bích Huyết Tông quá thấp. Nhưng khiến tu sĩ kia không ngờ chính là Lục Diệp không chỉ chọn Bích Huyết Tông, hơn nữa còn hỏi hắn một câu như thế. Tu sĩ kia vuốt râu cá chê trên khóe miệng, nhếch miệng cười. Ngươi chọn thì biết, cách chương.